Xin kính chào quý mục sư cùng toàn thể con cái yêu dấu trong Chúa. Xin chúng ta theo dõi lời Chúa được chép trong sách Thi Thiên đoạn 146. Hallelujah! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con cái loài người, là nơi không có sự tiếp trợ. Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình. Trong chánh ngày đó, các mưu mô nó liền mất đi. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Ngài là đấng dựng nên trời đất biển và mọi vật ở trong đó. Ngài giữ lòng thành thật đời đời, đoán xét công bình cho kẻ bị hà hiếp và ban bánh cho người đói. Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù, Đức Giê-hô-va mở mắt cho người đuôi. Đức Giê-hô-va sửa ngay lại những kẻ cong khom, Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình, Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người quá bụa. Nhưng Ngài làm cong quẹo càng con đường kẻ ác. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời. Ở Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi làm vua đến muôn đời. Hallelujah! Xin mời Jeremy.
Morning Church, I'll be reading from Psalms chapter 146. Praise the Lord. Praise the Lord, my soul. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to my God. And long as I live, do not put your trust in princes, in human beings who cannot save. When their spirit departs, they return to the ground, and that very day their plans come to nothing. Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is the Lord their God. He is the maker of heaven and earth, the sea and everything in them. He remains faithful forever. He upholds the cause of the oppressed and gives food to the hungry. The Lord sets prisoners free. The Lord gives sight to the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. The Lord watches over the foreigner and sustains the fatherless and the widow. And he frustrates the ways of the wicked. The Lord reigns forever, your God, O Zion, for all generations. Praise the Lord. May the congregation please be seated.
Kính chào tất cả các quý tôi tớ Chúa cùng ông bà chị em rất yêu dấu trong hội thánh.
Greetings to everyone.
Thật cảm ơn Chúa cho tôi có cơ hội được trở lại thăm hội thánh sau 12 năm.
I thank God for giving me this opportunity after 12 years to come back and to visit.
Điều tôi rất là vui được thăm hội thánh trong một cái dịp hết sức là đặc biệt, đó là lễ tạ ơn.
I'm very happy to be a part of the Thanksgiving season.
Chúng ta trước khi được học lời Chúa, tôi muốn cùng anh chị em một lần nữa đến với Chúa.
Let's pray.
Kính lạy Chúa yêu dấu, chúng con cầu xin Đức Thánh Linh là đấng đang ngự trị trong lòng của chúng con, xin đến phán dạy mỗi lòng chúng con trong thời giờ này, xin giúp chúng con biết sống cuộc đời vui thỏa tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Giê-xu. Amen. Đây là một trong những trong một vài ngày lễ mà tôi yêu mến nhất, tôi thích nhất, đó là lễ tạ ơn.
Thanksgiving is one of the ones that I love the most.
Sáng hôm nay tôi muốn cùng ông bạn chị em chúng ta sẽ suy nghĩ với nhau tại làm sao chúng ta phải tạ ơn Chúa.
This morning I would like to think together with everyone why it is that we give thanks to God.
Chúng ta sẽ suy nghĩ với nhau 3 điểm.
We will dwell on 3 points.
Điểm thứ nhất là lý do chúng ta biết ơn Chúa vì sự ban cho của Chúa không xiết kể.
The first point is the gift of God is indescribable.
Điểm thứ hai, chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta ở tạ ơn Chúa vì đó là mạng lệnh của Chúa.
Point two, we are grateful to God because that is what we are commanded to do.
Và điểm thứ ba, chúng ta tạ ơn Chúa vì điều đó hết sức là cần thiết cho chúng ta.
And point three, we give thanks to God because we need that.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng suy nghĩ điểm thứ nhất, chúng ta tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Chúa không xiết kể.
Now we will look at our first point, that is God's gifts are indescribable.
Khi chúng ta định cư ở hải ngoại thì người Việt của chúng ta học được rất là nhiều điều tốt đẹp từ những người dân bản xứ.
So when we left our home country, our Vietnamese people learned quite a lot.
Và một trong những điều mà chúng ta học được từ hải ngoại là lòng biết ơn.
One of the things that we learned is a grateful heart.
Lời cảm ơn.
Saying thank you.
Hầu như là mỗi ngày chúng ta đều nói chữ cảm ơn, không phải là một lần mà rất là nhiều lần.
Perhaps every single day we say the words thank you quite a lot each day.
Chúng ta có con rất nhỏ thì cái chữ đầu tiên chúng ta dạy các em là ai cho con cái điều gì thì chúng ta nói cảm ơn nha con.
One of the first things we teach our children is when someone gives you something you would say thank you.
Khi mình đi chợ, mình tính tiền xong, mình từ giã người tính tiền bằng chữ cảm ơn.
When we go to the shops and we pay our bills, we finish with the words thank you.
Mình đi vào quán ăn, người ta dọn đồ ăn cho mình trả tiền nhưng mình vẫn nói cảm ơn.
Just as in a restaurant, when they provide or serve our food, we respond by saying thank you.
Tôi nghĩ rằng rất là nhiều người có cái kinh nghiệm này khi mà chúng ta trở về quê nhà đó, thì chúng ta ăn mặc rất là sền soàng vì chúng ta không có muốn mọi người biết chúng ta là Việt Kiều.
I think many of you would have this experience when you go back to Vietnam. The way you dress is very ordinary, so that people don't know that you are Việt Kiều.
Nhưng mà người lái xe ôm, người taxi hay là những người mà bán hàng rong thì gặp chúng ta và nói rằng anh chị bác về đây chơi lâu không?
Yes, for those who serve us, for example on a sit law or a taxi, they are able to see, identify us, and they will really ask us, are you here staying for long?
And mình rất là ngạc nhiên mà nói, ủa sao mà biết tôi ở xa về?
Perhaps we are curious, how do you know that we've just came back came over from Australia?
By only Australia.
And America and Mars and
ở Mỹ ở đâu cũng vậy phải không ạ? À, thì mình hỏi vậy thì người ta trả lời ngay, biết ngay mà tại vì dân ở đây không có nói cảm ơn.
They know straight away because those who live there they rarely say thank you.
Những người tin Chúa, biết Chúa, theo Chúa, nhưng trong cuộc sống hàng ngày hiếm khi nói lời cảm ơn Chúa.
Those who believe in God, follow God, live for God, there are times when we lack in giving thanks to God.
Chúa Giêsu nói đầy trong lòng thì miệng nói ra.
Jesus said, what is abundant in your heart, your mouth would say.
Trong cái tấm lòng của một số người ít biết ơn Chúa, chỉ trừ trường hợp rất là đặc biệt giống như là bệnh tật, tai nạn, thử thách.
So for those who rarely give thanks to God, only in exceptional occasions such as health issues.
Được Chúa chữa lành, được Chúa giải cứu, được Chúa tiếp trợ thì cảm ơn Chúa liền.
When God heals, God saves or God provides, they immediately give thanks to God.
Nhưng còn bình thường thì hiếm khi nào trong lòng trào dâng lòng biết ơn để cảm ơn Chúa.
However, in the everyday, there's rarely the heart of giving thanks to God.
Nếu mà chúng ta đếm lời cảm tạ với lại lời oán trách Chúa đó thì chắc có lẽ là lời oán trách Chúa nhiều hơn.
If we were to put side by side our words of thanksgiving or our words of criticizing or complaining to God, I think there's more complaining and criticizing than giving.
Tại sao? Tại vì chúng ta oán trách nhiều hơn vì những ước muốn của mình không có được Chúa đáp ứng.
Perhaps we complain with God because our desires are not met.
Nhiều người tin Chúa như là thêm Chúa vào trong đời sống mình, như thêm Chúa vào một cái gì tốt hơn cho đời sống mình thôi.
Some people believe in God with an attitude of adding God to their life.
Chứ có thêm chứ không có thay đổi gì cả, không có bớt gì cả. Chúa như một cái gì thêm vô thôi.
Yeah, God is someone who you add to your life rather than anything else.
Mình vẫn là chủ của đời mình chứ không phải là Chúa.
We are still the Lord of our life, not God.
Vì chúng ta vẫn là chủ của đời mình, cho nên mình không có kinh nghiệm được cái cuộc sống sung mãn, cuộc sống phong phú như lời Chúa hứa.
Because we are still the Lord of our life, we don't experience all the goodness of God if we were to let God be Lord.
Tôi nghĩ rằng không có người nào ban cho chúng ta phước hạnh nhiều hơn Cha Thánh của chúng ta cả.
I believe that no one can bless us abundantly just as our Father in heaven.
Trong Kinh Thánh có ít nhất là 549 lần chữ ban cho.
In the Bible there is there's a 549 times where it talks about God giving.
Trong hôm nay là ngày lễ tạ ơn, tôi muốn cùng ông bà anh chị em nhắc lại một vài điều quan trọng. Vì Chúa ban nhiều quá không có nói hết được, chắc nói ông bà phải em ngồi đứng tới chiều luôn.
Because God has given us so much today, I just want to focus on some of the key passages.
Cho nên chúng ta chỉ nói vài điểm những gì Chúa đã làm với chúng ta trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai.
And the points will be focused on what God has done for us in the past, in the present and for the future.
Trong quá khứ khi Chúa tạo dựng ra con người, trước khi mà Chúa tạo dựng ra con người, Đức Chúa Trời đã tạo dựng tất cả muôn loài vũ trụ.
In the past, before God created humans, God created all of creation to be ready.
Rồi cuối cùng Chúa mới tạo dựng ra con người.
And then he created humans.
Theo ảnh tượng của Chúa, có trí khôn để nhận biết Chúa, có tâm linh để tương giao với Chúa.
In the image of God with the wisdom and being able to have a relationship with God.
Và Chúa tạo dựng con người để quản trị và vui hưởng tất cả những gì mà Chúa đã tạo ra.
So God created humans to have dominion over creation but also to enjoy creation.
Ở trong Thi Thiên 104 câu 24 như thế này: Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao, Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan, trái đất đầy dẫy tài sản Ngài.
In Psalm 104 verse 24, O Lord, how manifold are your works. In wisdom you have made them all, the earth is full of your creatures.
Không chỉ ban cho chúng ta tất cả mọi điều trên trần thế để chúng ta hưởng, mà Chúa còn yêu thương chúng ta cho đến nỗi Ngài nhìn thấy chúng ta buồn, chúng ta đau khổ, thì Ngài không chịu được sự đau khổ của con người đến từ tội lỗi, sự bất tuân của chúng ta, và cái hậu quả của tội lỗi là sự đau khổ, và Chúa không chịu được khi nhìn thấy chúng ta đau khổ.
Not only did God created all of creation for humans to enjoy, but also God sees within the human condition, the suffering because of sin, and God seeing that he was not able to bear it, and he had to do something about it.
Vì tội lỗi cắt đứt sự tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời.
Because sin broke apart the relationship between humans and God.
Và vì yêu thương chúng ta như vậy, cho nên Chúa đã phó chính con của Ngài để làm lễ chuộc tội cho chúng ta.
So that's why God loves us so much that God provided his son as the sacrifice for us.
Chỉ có mạng sống con của Chúa mới giải quyết được nan đề tội lỗi cho chúng ta.
Only God's son is able to deal with the sinful conditions of humans.
Ở trong Giăng nhất đoạn 3 câu 16, chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy là vì Chúa đã vì chúng ta mà bỏ sự sống mình.
In 1 John chapter 3 verse 16, we know love by this, that God sacrificed
vì chúng ta
for us.
Trong Giăng nhất đoạn 1 câu 7 cũng nói rằng huyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta.
1 John chapter 1 verse 7, the blood of Jesus Christ cleansed us from all sin.
Ơn cứu rỗi thương mình chị em là ơn lớn nhất mà mỗi con dân Chúa chúng ta không bao giờ được quên, không bao giờ được xem nhẹ.
The gift, the sacrificial gift is the greatest gift and we can never ever forget that.
Vì để trả cái giá cho chúng ta được cứu phải bằng chính mạng của con Đức Chúa Trời.
The price for us to be saved was God's beloved son.
Bây giờ ông bà anh chị em thử nghĩ nha. Tôi và ông bà anh chị em là những người đã được Chúa cứu. chúng ta có tốt hơn, chúng ta có cái gì khác hơn 7 tỷ người trên thế gian này đang bị lùa đến chốn hình khổ.
I want you to think with me. You and I have been saved by the blood of Christ. Now, are we any different between us and the 7 billion people out there?
Vậy thì tại sao Chúa chọn, tại sao Chúa yêu, tại sao Chúa cứu mình giữa muôn người?
Why did God choose, God love and God saved us in and amongst the whole population?
Tại sao Chúa chọn con?
Why did God choose me?
Đây là một điều kỳ diệu mà mãi mãi không một ai trong chúng ta có thể trả lời được.
This is one of the greatest mystery that we are unable to explain.
Chúng ta không thể nào hiểu thấu được.
We can't understand this.
Chúng ta chỉ biết cảm nhận một cách rất là sâu xa lòng biết ơn về tình yêu quá đỗi vì Chúa chọn chúng ta.
We can only appreciate with a grateful heart God's love towards us.
Ông anh chị em thử nghĩ đi. Bao nhiêu người chung quanh chúng ta họ cũng khao khát tìm một cái bình an trong tâm linh, tìm một sự cứu rỗi, nhưng mà họ đi sai đường, họ đi vào những cái con đường cũng mời gọi họ vào đời sống tâm linh, họ phải tốn rất là nhiều công đức, tốn rất là nhiều tiền bạc để mong có được sự cứu chuộc cho tâm linh. Nhưng mà họ không tìm được.
Think about this, the people around us, they desire to find peace, find salvation. They will spend a lot of righteous work and lots of money in the hope to find that, but they are unable to. Why?
Mà chúng ta thì không làm gì hết. Chúng ta được Chúa chọn, Chúa cứu, rồi làm con của Chúa, rồi hưởng biết bao nhiêu ơn lành.
But for us, we didn't do that. We were chosen, we were saved, and we received the blessings of God.
Cho nên câu Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 15, tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể.
In 2 Corinthians chapter 9 verse 15, praise God for his gifts are indescribable.
Cái đó là trong quá khứ.
That is what God has done in the past.
Tại vì nếu ông bà chị em không có được Chúa cứu trong quá khứ thì không có mặt ở đây.
If you weren't saved in the past, you're not here today. Yeah, that's in the
past. Phải không? Ông bà chị em đang hòa chung với bao nhiêu người ngoài đời và đang làm cái điều gì đó chứ không có ngồi ở đây.
You will be out there, not in here.
Nhưng mà trong hiện tại thì sao?
How about in the present?
Tình yêu của Chúa không chỉ cứu chúng ta làm con của Ngài, mà trong những ngày chúng ta sống ở trên trần gian này, Chúa ở cùng chúng ta.
The love of God is not only saved us, but in everyday living, the presence of God is with us.
Trong thân vị của Đức Thánh Linh.
So in the Holy Spirit.
Khi mà Chúa Giêsu giáng thế thì tên Ngài là Emmanuel, có nghĩa là Chúa ở cùng chúng ta.
So when Jesus was on earth, his name Emmanuel means God is with us.
Thương mến chị em, dù biết được là Chúa cứu, dù biết được là Chúa luôn ở cùng, tôi nghĩ là ông bà chị em cũng nghe rất là nhiều bài giảng về điều đó rồi.
I believe that you heard lots about God's saving and God's presence.
Nhưng mà tại sao trên thực tế cuộc sống chúng ta vẫn nặng trĩu những nặng nề, những lo buồn?
Why is it that, however, why is it in reality we are still burdened and still worrying about life?
Chúng ta không có tạ ơn Chúa được.
We are unable to give thanks to God.
Chúng ta không biết cảm ơn cái gì nữa.
We don't even know what to thank him for.
Theo thống kê của cơ quan đói và thế giới nghèo khổ,
from the statistics of
hunger and world poverty.
That one.
The name của cái cơ quan Hunger and World Poverty. Họ đã sưu tầm và họ nói rằng ở trên thế giới này mỗi một ngày đó thì có 870 triệu người đói.
870 million people who are starving each day.
Và mỗi một ngày, ông bà anh chị em, 21.000 người chết đói và thiếu dinh dưỡng.
21,000 people each day either die or lack the nutrition.
21.000 người chết mỗi ngày vì đói và vì thiếu dinh dưỡng.
21,000 people die because of hunger or malnutrition.
Cứ mỗi 10 giây thì một em bé chết vì đói.
just every 10 seconds a baby dies because of hunger, starvation.
Ông bà chị em ở trong tủ lạnh bao nhiêu là food ở trong đó? Bao nhiêu đồ ăn ở trong đó?
Church, if you look in your fridge, how much food do you have in there?
Mình ở hải ngoại thì mình phải lo mà xuống cân, phải không?
When you live out in the Western world, you have to worry about losing weight.
Ông bà chị em có biết rằng nếu chúng ta ăn một cách phong phú, thoải mái, không bao giờ mà cầu nguyện cái câu mà lại Chúa xin cho cô ăn đồ ăn đủ ngày mà chúng ta hiểu cái nghĩa đó gì hết trơn.
Yeah, we are able to eat so abundantly that we don't even understand what that prayer even means.
Tại vì nếu mà có thất nghiệp đi nữa hay là có trục trặc gì đi nữa thì đồ ăn ít nhất ở trong tủ lạnh hay là trong freezer chắc cũng phải ăn cả tháng, phải không? Mà làm sao để xin Chúa là đồ ăn cả ngày, mỗi ngày.
Yeah, we are so abundantly blessed.
Có một bà cụ trong hội thánh rất yêu mến Chúa.
There's an elderly woman in church really love God.
Mỗi ngày bà phải chăm sóc cho ông chồng lớn tuổi hơn và bị bệnh.
She has to take care of her husband who is older because of his sickness.
Một hôm thì bà bị té và bị gãy chân rất là đau đớn.
She broke her leg.
Nhưng mà hội thánh thương, hội thánh đến thăm viếng, nhưng mà thăm một chút rồi cũng về, đâu có ai gánh cái sự đau đớn của bà được.
Yeah, so the church came to visit and then went home. They couldn't carry her pain.
Một hôm thì mục sư cùng ban thăm viếng đến thăm bà.
That evening, a pastor and the visitation team came and visited them.
Trước khi ra về thì mục sư nói là, bà ơi, chúng tôi vẫn nhớ và cầu nguyện cho bà.
The pastor before he left said, lady, we will remember you in our prayers.
Thì bà nói rằng, xin mục sư cho tôi hỏi một câu được không?
So the elderly woman asked, can I ask you a question?
Nói, yeah.
Yes.
Nói, bà muốn hỏi gì? Thì nói là, thưa mục sư, tôi muốn biết là mục sư và những người trong hội thánh cầu nguyện cái gì cho tôi vậy?
I just want to know that yourself and the people in church, what exactly are you praying for me?
Thì mục sư cũng hơi bất ngờ, nhưng mục sư trả lời là dạ, chúng tôi cầu nguyện cho bà cụ được bình an, xin Chúa ban sức và chữa lành cho bà cụ.
So we pray for peace and that God will give you strength and healing.
Để cho bà sống cuộc sống nó dễ hơn chút.
So that you can live your life with relief.
Thì bà trả lời rằng cảm ơn mục sư về lời cầu nguyện đó.
She said thank you for your prayer.
Nhưng mà tôi xin mục sư cầu nguyện cho tôi không phí phạm những ngày mà tôi đang sống bệnh hoạn như thế này.
But can I ask you to pray for me that I will not waste the time and opportunity I have on this earth?
Không phí phạm về những khó khăn thử thách mà Chúa ban cho tôi.
And the, particularly with trials and suffering.
Tôi không oán trách Chúa, nhưng qua những ngày đau ốm này, Chúa cho tôi kinh nghiệm được những cái ơn phước mới mà những ngày khỏe mạnh tôi không có kinh nghiệm được.
Yeah, I ask God that in my suffering if I can experience God in new ways that I could not experience when I was healthy and strong.
Thưa ông bà anh chị em, nhiều người trong chúng ta không có thỏa lòng trong cuộc sống hàng ngày.
Dear church, many of us we are unsatisfied with our life, our daily life.
Nhưng mà chúng ta không nói được với ai điều đó.
But we can't talk to someone about it.
Vì nếu mà mình nói ra đó thì mình sợ người ta nghĩ là mình không có thiêng liêng.
Because if we say it to someone, we are afraid that people might see us as not holy.
Nhưng mà sâu kín trong cái lòng của chúng ta thì không có sự thỏa lòng.
But deep within our hearts, we are not satisfied.
Even chúng ta không có nói ra bằng lời, nhưng mà khi chúng ta không thỏa lòng thì có nghĩa là mình thầm nói với Chúa rằng Chúa không có đủ tốt với con.
Even when we don't actually say it, but if it's in our hearts, we're actually saying to God, God, you're not enough for me.
Mình đang không có bằng lòng với Chúa.
We're not satisfied with God.
Có phải không? Mình muốn cho nhiều hơn mà Chúa không có cho như mình muốn, cho nên mình không có thỏa lòng.
We want God to give us more, but He's not giving us more, so we're not happy with Him.
Chúa dạy chúng ta về điều gì trong sự thỏa lòng?
What has God taught us about contentment?
Trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 6 nói rằng vả sự tin kính và sự thỏa lòng là một lợi lớn.
In 1 Timothy chapter 6 verse 6, Paul writes, of course there is great gain in godliness combined with contentment.
Trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 8 rằng như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc là phải thỏa lòng.
In 1 Timothy 6 8, that is if you have enough to eat and clothes to wear, You need to be content.
Trong Philip đoạn 4 câu 11 thì nói rằng tôi tập trong cảnh ngộ nào thì tôi cũng thỏa lòng.
See, in Philippians chapter 4 verse 11, I learned to be content in all circumstances.
Năm 1860 có một sinh viên thần học ở thành phố Evanston, tiểu bang Illinois ở Mỹ.
In 1860, there was a student in the area of Evanston.
Thì anh vừa đi học trường Kinh Thánh, vừa đi làm bán thời gian tại là một nhân viên cứu hộ tại cái hồ ở Michigan. Ông anh chị em nào qua Michigan thì biết là một trong những cái hồ lớn nhất của Mỹ là tại Michigan.
Yeah, so he studied Bible college as well as worked in Michigan.
Thì một ngày kia một thuyền chở du khách trên cái hồ tại Michigan đó bị chìm.
So on one of those days a cruise or a ferry that carried many tourists was sinking.
Thì anh sinh viên này đã vì mình làm cái việc là cứu hộ cho nên cố gắng hết sức mà bơi ra ngoài hồ và cố gắng cứu hết sức nhiều người, bơi ra rồi đem một người vô rồi chảy ra rồi bơi ra rồi đem một người vô, hết sức lực của mình để cứu càng nhiều càng tốt, và cuối cùng anh đã cứu được 17 người một mình anh.
So he tried his very best as a lifesaver to go and to rescue as many people as he can. Using all his strength, he was able to save 17 people.
Vì ông cố gắng quá cho nên khi bơi ra như vậy đó thì nước ngập ở trong phổi của ông.
Because he overdid it, water was building up in his chest.
Và một thời gian sau thì anh qua đời vì bệnh phổi.
After a while he passed away because of his chest condition.
Trong đám tang của anh không có một người nào trong 17 người đã được anh cứu mà có mặt trong đám tang cả.
In his funeral service, not one of the 17 people he saved was present.
Chúng ta nhớ câu chuyện 10 người phun phải không?
You guys remember the story about the lepers?
Có bao nhiêu người trở lại cảm ơn Chúa?
Remember how many people give thanks to God?
Dạ, một người phải không? Khi nào ông bà chị em, khi nào chúng ta cảm thấy nặng nề, lòng lo lắng, thiếu sự thỏa lòng và cảm tạ. Khi nào mà chúng ta thấy lòng nặng nề, lo lắng, thiếu lòng cảm tạ và ngợi khen, xin chúng ta hãy đọc lại Thi Thiên 103. Tôi không chọn Thi Thiên 103 vì tôi tin rằng hầu như lễ tạ ơn nào ông bà chị em cũng thuộc hoặc là đọc lại cái Thi Thiên 103, 104. Và sáng hôm nay chúng ta cùng học với nhau Thi Thiên 146 và chúng ta cùng hát với nhau lại hoặc là thầm hát ở nhà bài Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa. Tôi rất là thích khi mà tôi bước vô đây, tôi thấy ban trang trí đã nghĩ ra và chọn cái câu trên này rất là hay, hãy đếm các ơn phước của Chúa. Thì chúng ta sẽ nhận lại niềm vui, lòng cảm tạ và cảm ơn Chúa không thôi. Bây giờ trong quá khứ thì Chúa cứu chúng ta phải không? Trong hiện tại thì Chúa ở cùng chúng ta, Chúa ban ơn, Chúa giúp đỡ chúng ta trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh. Bây giờ trong tương lai thì sao?
How about the future?
Chúa bày tỏ cho chúng ta một điều rất rõ ràng về tương lai của chúng ta là trong lần thứ nhì mà Chúa tới thì chúng ta sẽ không bị đoán xét gì cả mà chúng ta sẽ được ở với Chúa đời đời.
God made it clear that in his second coming that when he comes and he returns there will be no condemnation but we will have eternal life.
Trong Roma đoạn 8 câu 1 lời hứa quá rõ ràng, hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào dành cho những kẻ ở trong Chúa, ở trong Đức Chúa Jesus Christ.
In Romans chapter 8 verse 1 the promise is clear that there is now no condemnation for those who are in Christ.
Và vì chúng ta biết chắc rằng chúng ta mở lòng ra đón nhận Chúa làm cứu Chúa của mình thì không có một sự đoán phạt nào dành cho chúng ta cả.
Because we know for sure that we open up our hearts and receive Christ as our Lord and Savior, there is no condemnation.
Và chúng ta cũng không còn một sự sợ hãi nào cho tương lai của mình cả.
There is no fear about our future as well.
Sứ đồ Giăng đã nói với chúng ta vì sự sợ hãi thì có hình phạt. Nhưng mà kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Mà mình biết rằng mình không có sợ vì Chúa hứa là Chúa không đoán phạt mình thì không có gì sợ hết.
So for fear has to do with punishment and whoever fear has not reached perfection in love.
Ông bạn chị em có thật sự cảm nhận từ sâu thẳm trong linh hồn mình bằng tình yêu quá lớn của Chúa đối với mình không?
church, have you experienced so deeply within your spirit the love of God so great for you?
Nếu mà mình cảm nhận rằng mình không có cái gì tốt đẹp hơn bao nhiêu người ở bên ngoài, thì chúng ta có cảm ơn Chúa không?
If we've experienced it, have we given thanks to God?
Mỗi lần chúng ta nhớ đến chuyện Chúa cứu mình thì chúng ta phải biết ơn, phải cảm tạ Chúa.
Every time we remember God who saved us, we gotta give thanks to God with a grateful heart.
Trong Roma đoạn 8 câu 32 nói rằng Ngài không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há cũng sẽ ban mọi sự khác luôn cho với con ấy cho chúng ta sao?
In Romans chapter 8 verse 32, God did not withhold his son for us, but he gave his son for every one of us. So don't you think that he'll give us everything else that comes with it?
Nhiều người tin Chúa đã lâu, trung tín đi nhóm lại, nhưng mà không có chắc mình có được cứu hay không?
So perhaps some people have been going to church for a very long time, but they're not certain or confident that they are saved.
Nếu mà mục sư hay một người nào hỏi là nếu mà chúng ta qua đời tối nay hoặc là Chúa trở lại tối nay thì ông bà chị em có chắc mình là lên thiên đàng không?
If someone was to ask you right now at this moment that if you were to pass away today, are you sure with certainty, with conviction that you are going to heaven with God?
Có những bàn tay sẽ không dám giơ lên mạnh mẽ.
There will be hands that will not be able to put their hands up.
Vì họ không chắc, không biết được không?
Because they're not convinced.
Tại sao?
Why?
Tại vì họ nghĩ rằng Chúa chết đó không có phải là 100% là cứu mình, mà khoảng 90% thôi, còn 10% nữa là mình phải do công đức của mình vô, mình phải dâng hiến, mình phải làm chuyện này chuyện kia thì mới được lên thiên đàng. Còn mình tin vào sự cứu rỗi của Chúa không thì có thể là mình không được lên thiên đàng, mình phải cộng công sức của mình vô nữa mới được.
Perhaps because some people think that, you know, the death of Christ did not cover all our sins, maybe 90%, but there was still 10% where we do have works and righteousness and doing the things to earn our salvation.
Nhưng mà một số người khác á thì lại nói là ô, Chúa cứu tôi do ân điển, cho nên là tôi tin Chúa, tôi có cái vé lên thiên đàng rồi, cho nên mình sống như người ngoại, Chúa Nhật đi nhà thờ vậy thôi.
And there's another group of people who says, you know, I'm saved by grace, and so they just go out living exactly like the pagans out there.
Chỉ trừ trường hợp là sáng chủ nhật khác, họ cái là sáng chủ nhật có vô nhà thờ.
But the only difference is they visit the church on Sunday, worship God on Sunday.
Cả hai thái độ đó đều sai, thưa ông bà chị em.
Both attitudes are wrong.
Một người thì sống trong sợ hãi vì nghĩ mình phải bỏ công đức vô đó nữa mới được cứu. Còn một người thì nghĩ yên chí lớn là được cứu bởi ân điển, cho nên sống y như người ngoại, kháng cái là sáng chủ nhật vô. Cả hai đều sai.
Both are wrong. One is a fear for not receiving the salvation of God, and the other one is full of confidence but then going out there and live like everyone else.
Vậy thì làm sao? Ai sẽ là người biết chắc mình được cứu? Sống như thế nào mới được cứu?
So who will be saved and how do we live in such a way that we will be saved?
Chúa phán, nhưng người nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu, trong Matthew đoạn 24 câu 13.
In Matthew chapter 24 verse 13, Jesus teaches us that but the one who endures to the very end will be saved.
Chúa không nói là người nào perfect, người nào là không có tội gì hết trơn thì mới lên được lên thiên đàng.
He didn't say those who are perfect or those who do are without sin.
Chúng ta theo Chúa 1 năm, 10 năm, cả đời chúng ta vẫn vấp lên vấp xuống.
We follow God 1 year, 10 years. During the time we will fall over.
Chứ không phải mỗi một lần mà mình phạm cái tội kia rồi bữa nay mình mất sự cứu rỗi.
It's not every time you sin and then you lose your salvation.
Thành ra mình sợ như là bữa có bữa không vậy đó. Khi có được trong tay sự cứu rỗi, có khi không có.
You feel like and now you have it, now you don't know you have it, now you don't.
Cái điều khác đó, ông bà chị em nhớ là khi chúng ta biết Chúa chết thay cho mình, thì mình đã được tái sanh, mình được con là con của Chúa liền và Đức Thánh Linh ngự trong lòng mình. Còn mỗi một ngày cố gắng học để trở nên giống Chúa thì cái đó là bước đường nên thánh.
Yeah, so we know that when we open our lives and accept Christ, we are saved. We are God's children. The Holy Spirit dwells within us. But each and every day when we live in like it's called sanctification.
Ông bạn chị em nào còn chưa có vững trong cái sự cứu rỗi thì sáng hôm nay là điều hết sức là quan trọng để ông bạn chị em nhớ cái lễ tạ ơn không phải là những gì Chúa ban phước cho mình, Nhưng mà cái lễ tạ ơn đầu tiên là ơn cứu rỗi. Mình phải biết chắc là mình có được ơn cứu rỗi mà không do cái sức lực mình làm, không do cái công sức của mình đổ ra, vì sự chết của Chúa là đã xong rồi. Trên thập tự giá Chúa nói finish, xong rồi, ta làm hết rồi, ta làm trọn rồi, mọi sự đã được trọn, con không cần làm gì cả.
So on the cross, when Jesus says it is finished, God has settled our account. So you need to know for sure, with the full assurance, that what God has done through Jesus assures your salvation in Jesus.
Bây giờ ông bà chị em nhớ chuyện công chúa Pocasa không?
Do you know about a story about a princess?
Lúc mà xa xưa khi mà quân đội Pháp đến cai trị đất nước mình 100 năm đó, chắc lúc này cậu này chưa sinh ra quá. Ok, thì khi mà người Pháp đến đô hộ mình 100 năm rồi sau đó mới có chiến tranh Mỹ đó, thì muốn dịch không hay là nói tiếp? Cố gắng hiểu nha. Trong những người Pháp đến cai trị mình trong 100 năm đó đó, thì có một người lính Tây đen đã đi viễn chinh qua nước mình và đã để lại một giọt máu rơi ở đó. Và sau đó thì khi quân đội Pháp rút hết về, thì cái anh chàng Tây đen đó, đất trời dung rủi, anh đã trở thành tổng thống của một đất nước tại Phi Châu, xứ vàng. Và khi anh làm tổng thống ở Phi Châu, thì một ngày kia anh chợt nhớ ra rằng mình còn một giọt máu rơi ở Việt Nam. Thì anh mới tìm mọi cách, lúc đó là quyền là tổng thống rồi, cho nên liên lạc với chính quyền ở Việt Nam để mà tìm ra câu chuyện này thật 100% nha. Ai cũng biết chuyện đó rồi. Đi tìm cho được cái con gái của mình tên là Pocasa. Thì sau đó thì có cả trăm cái đơn lên, nói em Pocasa nè, em Pocasa, ai cũng muốn làm ông Pocasa hết. Là tại vì đi lên làm tổng thống nước của vua vàng thì ai cũng muốn làm hết. Nhưng mà cuối cùng người ta tìm được cái cô thật sự là Pocasa thì đem cô về về Phi Châu. Và bây giờ đó, cái cô đó là một cái cô rất là nghèo nàn, ít học, gánh nước mướn ở chợ cậu ông Lãnh, là không ai biết đến, con lai không ai khinh dễ, thất học. Nhưng mà bây giờ đùng một cái, cô đó đã nhận ra cha mình và trở về làm công chúa. Thì cô đó đã là con công chúa, đã nhận ra rồi. Nhưng mà bắt đầu từ khi mình đã có cái địa vị làm công chúa, thì mình phải tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở, tập đi, tập đứng theo cái kiểu công chúa, chứ không phải theo cái kiểu hồi xưa 1900 hồi đó là mình là cái cô gái gánh nước mướn, phải không? Tại vì mình phải tập ăn nói làm sao mình đứng trước công chúng như một vị công chúa, cho nó xứng hiệp với cái danh vị công chúa của mình. In the same way cũng vậy, chúng ta là tội nhân, Chúa cứu chúng ta bây giờ thành con trai, con gái của vua thánh trên trời. Ông bà chị nắm được không? Cho nên khi mình làm con cái rồi thì mình phải tập làm sao cho giống cha của mình, chứ không phải mà ráng tập để được làm con, vì chúng ta đã là con rồi. Ông bà chị nói cái khác nhau không? Khi mình phải ráng hết sức để được làm con Chúa, không phải không ai ráng được hết. Nhưng mà vì Chúa cứu chúng ta, Chúa chết cho chúng ta đã là con trai con gái của vua thánh trên trời rồi. Nhưng mà chúng ta lúc này chúng ta phải tập làm sao để cho nó giống cha của mình, cho nó đúng cái cương vị của mình. Như vậy thì không có ai mà sợ hãi. Nếu mình tin Chúa thật thì không bao giờ sợ là mình không có lên thiên đàng, không bao giờ sợ để nghĩ rằng công sức của mình cố gắng giống cha mình, có khi mình làm được, có khi mình không làm được, mình xin Chúa giúp mình. Nhưng mà Chúa chỉ nhìn thấy là lòng mình có muốn hay không, có cố gắng hay không, Chúa chỉ nhìn thấy điều đó là thôi, có tin cậy cha mình hay không mà thôi.
The key point in that story is talks about how we live as children of God. I think the key difference here is that we live by the grace and the saving grace of God. We are God's children, so we live and learn to live in such a way to reflect our lives as God's children, not as earning to be God's children, but to live as God's children.
Thank you.
Thưa
Hội Thánh, từ ơn sáng tạo, ơn cứu rỗi đến những mỹ đức Ngài đối với chúng ta, như là yêu thương, thành tín, công bình, kiên nhẫn với mình, tha thứ cho mình hay làm ơn cho mình, tất cả những sự ban cho kèm theo như là sức khỏe, gia đình, việc làm, khi mình thiếu thốn Chúa cung cấp, rồi Chúa chăm sóc, Chúa đỡ nâng, Chúa an ủi mình từ thể xác đến tâm hồn đến tâm linh, rồi được tương giao mật thiết hằng ngày với Chúa, rồi tương lai khi gặp mặt Chúa thì biết chắc là mình sẽ được về với Chúa đời đời. tất cả những điều này có nhỏ không?
God takes care of us from creation to salvation to all aspects of our lives. My question to you is God's gift for us small?
Có ai khác làm điều đó cho chúng ta được không?
Is there anyone that can provide us just as God has provided?
Như vậy thì Ngài có xứng đáng cho chúng ta cảm ơn Chúa không?
Do you think God is worthy of our thanksgiving?
Có một bà đó từ Việt Nam mới qua, tín đồ sốt sắng lắm. Thì ở bà cứ hay nói cảm ơn Chúa, lúc nào cũng cảm ơn Chúa. Thì bà đến hội thánh ở hải ngoại, thì đến một cái hội thánh đó, thì ông mục sư nói cái gì hay là ai hát bài gì cũng cứ cảm ơn Chúa. Thì hội thánh nó không có quen cái đó, hội thánh nó vô ngồi nghiêm trang, không ai mà cứ la cảm ơn Chúa tối ngày kia. Ban chấp hành đi đến thăm bà mới tới mà, cái tặng bà một cái mền rất là đẹp, nói cụ ơi, tụi con tặng cụ cái mền, mà cụ vô nhà thờ cụ đừng có nói cảm ơn Chúa nha cụ, tại vì nhà thờ không có la như vậy. Cái bà mới tới bà cần cái mền lắm, nói dạ dạ. Thì bữa sau đi nhà thờ bà nhớ vậy đó, cái bà tính mẻo miệng nói rồi, cái bà nhớ là cái mền không được, cái bà không nói. Nhưng mà đến khi một lát một sư giảng gì hay bà cứ cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, một lát bà nói chứ cảm ơn Chúa, mất cái mền cũng được. Thương bạn chị em, chúng ta cùng đồng thanh nói với tiên tri, nói với tác giả Thi Thiên rằng mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa 7 lần.
Dear church, we can say with the author of Psalm that every day 7 times we give thanks to God.
Trong Thi Thiên 119 câu 164, rồi câu tiếp theo mà chúng ta vừa nghe trong đoạn kinh thánh Thi Thiên 146 là trọn đời sống tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va, hễ tôi còn sống chừng nào thì tôi sẽ hát sướng cho Cha chúng tôi chừng này.
As long as I live, I will praise God life long.
Tôi tin rằng hội thánh này sẽ không có cấm ai khi mà chúng ta buộc miệng nói cảm ơn Chúa, phải không? Trong Thi Thiên đoạn 52 nói là tôi sẽ cảm tạ Chúa đời đời. Và trong Thi Thiên 138 câu 1 nói tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa.
I will praise God for eternally. I would all of my heart give thanks to God.
Bây giờ điểm thứ hai. Điểm thứ nhất, tại sao chúng ta cảm ơn Chúa? Vì Chúa ban cho quá nhiều, phải không ạ?
So the first point, why do we give thanks to God? Because of his gifts for us is indescribable, so much, abundantly. Point number two.
Trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai.
Point one was in the past, present and future.
Bây giờ đến ý thứ hai là chúng ta cảm ơn Chúa là vì đó là mạng lệnh của Chúa.
So point number two, we give thanks to God because that is what he commands us to do.
Nếu mà thật sự chúng ta tôn Chúa là chủ, là cha trong đời sống của mình thì Chúa nói gì mình nghe lời phải không?
If God is our Lord, whatever he teach, we obey.
Trong Tê-lê-sô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 18, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Phàm làm việc gì?
In Thessalonians 5:18, give thanks to God in all circumstances.
Rồi trong Philip đoạn 4 câu 6 là chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự. Mọi sự, everything, right? Cầu nguyện này xin và sự tạ ơn mà trình cái điều đó lên cho Chúa.
In Philippians chapter 4 verse 6, don't worry about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, give it to God.
And trong Timothée nhất đoạn 2 câu 1, Chúa nói là vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng cầu nguyện kêu xin kêu vang và tạ ơn cho mọi người.
So in Timothy, before all things, I command you to encourage to pray to give thanks to God.
Trong Thi Thiên đoạn 95 câu 2 là hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, hãy lấy vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài.
Use your words of thanksgiving and come before God, the joy and the praises for God.
Thi Thiên 100 câu 4 là hãy cảm tạ mà vào các cửa nhà Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.
Praise him, worship him, come into his presence.
Rồi Thi Thiên 118 thì hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
You know, God is faithful and his faithfulness is forever.
Ông anh chị em có để ý không? Trước hết mọi sự, trong mọi sự, phàm làm việc gì hãy cảm tạ, có nghĩa là trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh.
Before all things, during and after, in all circumstances, positive or challenging, in all situations, give thanks to God first.
Vui hay buồn.
Joy or sadness.
Lúc mạnh khỏe hay lúc đau ốm.
In good health or in weakness.
Vì trong mọi sự Chúa cho phép xảy đến trong cuộc đời của chúng ta đều có một mục đích là giúp cho chúng ta tôi luyện chúng ta gần Chúa hơn, tin cậy Chúa hơn và yêu mến Chúa hơn.
God allows situations to happen in our lives because in that situation God is wanting to teach us, to guide us, to shape us.
Giống như vàng phải đưa vào trong lửa để lửa đốt hết những cái chất không có, còn dơ, còn chất cặn, để cái cục vàng sau khi đút qua lửa rồi thì nó pure là vàng.
Just as gold that needs to go through a process of fire so that it can become pure gold.
Trong Roma đoạn 8 câu 28, tôi tin rằng tất cả mọi anh chị em đều thuộc câu này vả, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, là kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Và trong Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 12, hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em bị trong lò thử thách, chớt lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường, anh em hãy vui mừng về điều đó đi, vì dầu hiện nay anh em bị thử thách trăm bề, phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin của anh em quý hơn vàng hay hư nát, và sau khi bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em. Ai trong chúng ta đã kinh nghiệm được sự tôi luyện của Chúa qua những khó khăn, thử thách, để mình nhận ra rằng mình khiêm nhường hơn, mình nương cậy nơi Chúa nhiều hơn, mình kinh nghiệm được tình yêu của Chúa thiết thực hơn trên đời sống của mình, để mình có thể nói được như Phao-lô là, nhưng tôi nay là người như thế nào là do ơn của Chúa. Thưa ông bạn chị em, Chúa yêu quý của chúng ta, Chúa tạo dựng chúng ta và Chúa biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta, cho nên đôi khi Chúa không có ban cho chúng ta điều chúng ta muốn, mà Ngài luôn luôn ban cho chúng ta điều chúng ta cần.
God will not always give you what you want, but He will always provide for you with what you need.
Ông Billy Graham, nhà truyền giáo, ông nói một câu rất là đặc biệt, ông bà chị em ghi nhớ: Đức Chúa Trời không bao giờ lấy một điều gì từ chúng ta mà không ban lại một điều tốt hơn.
From the words of Billy Graham, God will never take something from us without providing for us something greater.
Thưa ông bà anh chị em, mình có con á, mình cho nó 9 điều, đủ thứ trơn, rồi có một điều nó xin mình không cho, thì nó đến nó oán trách mình, sao má không thương, ba không thương, không cho con điều đó.
Church, when we give our children 9 things and they ask for one thing and we don't give it to them, they can complain with us.
Có phải mình giống mình với Chúa vậy không? Chúa cho đủ thứ hết trơn. Cái con điều mình xin Chúa không cho. Cái mình quán trách Chúa, nghi ngờ Chúa, buồn lòng, giận Chúa luôn. Có nhiều người giận Chúa mấy tháng không cầu nguyện luôn á.
Like, is that a reflection of our relationship with God? God gives us 9 things and we ask God for one thing and God doesn't give us and we just get upset with God.
Thưa ông bà anh chị em, trong Kinh Thánh có 75 lần nói chữ cảm tạ, 52 lần chữ tạ ơn, 4 lần chữ cảm ơn, 6 lần chữ biết ơn trước mặt Chúa. Cha của chúng ta, tội lớn nhất là tội vô ơn.
So in the Bible there are 75 times where it's mentioned of the word thank you. 52 times is gratefulness. 6 word times it was gratefulness. But one of the greatest sin is ungratefulness.
Trong cuộc sống bận rộn hàng ngày, xin Chúa nhắc nhở chúng ta sống chậm lại một chút để đếm ơn lành của Chúa ban cho mình.
In our everyday life, we can just slow down a bit so that we are able to count and give God our thanksgiving.
Xin Chúa cho chúng ta học tập tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Asking God to teach us how to give Him thanks in all situations.
Con biết tại sao con của con nó thất nghiệp, tại sao con đang trung thành với Chúa, trung tín với Chúa thì bỗng dưng chồng con, vợ con gặp khó khăn. Thì chúng ta không hiểu, nhưng mà nói dù chuyện gì xảy ra con không hiểu, nhưng con biết rằng Chúa yêu con.
So there are maybe situations that's not to your favor, but remember in all situations give thanks to God.
Chúng ta tin cậy nơi Chúa.
We trust in God.
Trong Giăng Chúa nói là việc ta làm về sau các con sẽ rõ.
What I do now, in future you will know.
Bây giờ điểm thứ ba.
The third point.
Điểm thứ hai là gì? Tạ ơn Chúa vì đó là mạng lệnh của Chúa. Chúa muốn như vậy phải không? Bây giờ điểm thứ ba là tạ ơn Chúa vì đó là điều chúng ta cần.
So the third point, why we give thanks to God is because this is what we need.
Trong lòng của chúng ta, nếu mà chúng ta biết cảm ơn Chúa, thì khi chúng ta biết tạ ơn Chúa, thì sẽ đem đến chúng ta ba điều: ban cho chúng ta sức lực, ban cho chúng ta sự bình an và sự vui vẻ.
So when we give thanks to God, God will give us the strength, the peace and the joy.
Và ba điều này nó thay đổi cả nếp sống của chúng ta.
And these three will change the way we live and experience.
Nếu mà chúng ta tập trung vào Chúa,
if we focus on God,
thì chúng ta sẽ không có thấy nan đề nữa.
Then we won't see the issue and the problems.
Nhưng mà nếu chúng ta tập trung vào nan đề thì chúng ta không thấy Chúa nữa.
But if we focus on the issues and the problems, then we won't see God.
Ông anh chị em biết câu chuyện lịch sử của ngày lễ Thanksgiving ở Mỹ, tôi thì chưa được học, chắc tôi sẽ về học. Tại sao có ngày lễ tạ ơn của nước Úc? Nhưng mà ở nước Mỹ thì ai cũng biết là vào ngày 6 tháng 9 năm 1620 có 102 người, vừa đàn ông, vừa đàn bà, vừa con nít đã bước lên con tàu Mayflower rời Anh Quốc vì họ bị bắt bớ về niềm tin, cho nên họ đã dông thuyền đi để tìm một chân trời mới, nơi đó một vùng đất mới họ có thể thờ phượng Chúa một cách tự do, và họ ra đi. Và khi đến được vùng đất mới là đất Mỹ thì ngay mùa đông, và ngay cái mùa đông mới đến lạnh lẽo nơi cái đất lạ quê người đó, gần 50% trong cái nhóm 102 người đó đã chết. Nhưng mà khi mùa xuân tới, rồi hè tới, thời tiết ấm áp, họ lại được những người thổ dân giúp đỡ họ cách trồng tỉa, săn bắn, rồi họ trồng được bắp. Và khi mùa đông lại về, nhưng bây giờ thì không có còn là một nỗi đe dọa nữa, tại vì họ có đủ thức ăn cho cả năm tới, và bây giờ không có sợ lạnh nữa, vì họ đã cất được 11 cái nhà để mà ẩn trú trong cái thời gian mùa đông thứ nhì. Và khi đó họ quyết định với nhau rằng mình phải làm một cái ngày lễ để tạ ơn Chúa đã ban cho mình. Ông bà chị em, những người này tại làm sao có thể tạ ơn Chúa được, vì họ không nhìn nan đề, họ không nhìn họ đã mất người thân như thế nào, họ không nhìn được cái giá họ phải trả, nhưng mà họ nhìn Chúa, Đấng đã gìn giữ mạng sống họ, ban cho họ những điều cần thiết để lập một cuộc sống mới. Họ vui mừng cảm tạ Chúa, và chính đức tin của những người đầu tiên đó đã làm nền móng cho một đất Mỹ biết ơn Chúa cách dư dật và trở thành đất nước giàu mạnh nhất thế giới ngày nay. Chúa nói, chớ buồn thảm vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của người. Ở trong Nehemi đoạn 8 câu
1. Nehemiah tells us that the joy comes from the strength that God gives.
And trong Thi-thiên đoạn 68 câu 28 rằng Đức Chúa Trời ban cho ngươi sức lực khi chúng ta cảm tạ Chúa.
In Psalm 68, God provides the strength when we give thanks to him.
Và trong Roma nói là nước Đức Chúa Trời không phải tại ăn uống, nhưng mà tại sự công bình, bình an và vui vẻ.
In Romans, for the kingdom of God is not of food and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit.
Ông bác sĩ tâm lý học Robert Armand, người đã viết cái quyển sách rất là nổi tiếng là Gratitude Works, tức là lòng biết ơn có tác dụng. Sau nhiều năm nghiên cứu, ông nhận ra rằng, ông chia ra làm hai hạng, và ông nghiên cứu rằng cái người mà có lòng biết ơn, biết tạ ơn, và những người không có lòng biết ơn, thì trong 5 năm ông nhận ra hai điều là những người có lòng biết ơn đó thì ít căng thẳng hơn, ít stress hơn, ít suy sụp tinh thần, có nhiều năng lực, lạc quan, mạnh khỏe hơn, sống lâu hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn là cái nhóm người không biết ơn. Bây giờ ông bà anh chị em muốn mạnh khỏe không? Muốn vui vẻ không? Không có bệnh phải không? Biết ơn Chúa. Và ông đưa ra một cái phương cách rất là cụ thể là mỗi một ngày nếu muốn mạnh khỏe, vui vẻ, mỗi một ngày viết xuống ba điều biết ơn Chúa, viết càng chi tiết càng tốt.
So he gives us a strategy, a very simple strategy. Every day, write down three things in detail of your gratitude and thanksgiving towards God.
Tôi không biết ông bác sĩ này ông có tin Chúa hay không, nhưng mà những gì ông khuyên thì tôi thấy rất là đúng với lời Chúa.
I'm not sure if he's a believer, but what he encouraged us to do is very similar to what God.
Lòng biết ơn của chúng ta thật sự mang đến cho chúng ta sức lực, bình an và niềm vui.
A heart of gratitude gives us strength, peace and joy.
Ba điều đó là ba điều mà tất cả chúng ta đều cần, phải không ạ?
Those three are the things that we all need, isn't that true?
Thương bạn chị em, tôi kết luận đây. Vì mình ôn lại trong ngày lễ tạ ơn. Cảm ơn Chúa vì sự ban cho của Chúa không xiết kể, ban chính con Ngài, ban ơn cứu rỗi. This is for give, not for sale. Ơn cứu rỗi của Chúa là Chúa cho không, Chúng ta chỉ mở lòng ra mà nhận, rồi đó là trong quá khứ, trong hiện tại Chúa ở cùng mình, chăm sóc mình. Có những chút người kêu ơi, cha hỡi. Tôi nói với những người ở nước Mỹ, nói là ở nước Mỹ, qua đến Mỹ là học được cái chữ, cái số 911, có gì kêu. Còn tôi mới qua Úc tôi học được là 300, phải không? Tôi mới học được là 000, phải không? Nhưng mà con Chúa tôi tặng ông bà chị em một con số khác là 333. Đừng có kêu 911, đừng kêu 00 gì á, kêu 333 trước rồi hãy kêu 00 sau. Chúa sẽ sai cái mấy người đó tới, nhưng mà kêu 333 trước. Có những việc mà 911 tới hay là 00 tới không có cứu mình được, nhưng mà 333 sẽ cứu mình được. Jeremy 33 câu 3. Tôi tin là ai cũng thuộc hết, chúng ta cùng đọc nè. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Không phải cho nó kêu đi rồi chuyện nhỏ nhỏ ta cho. Chuyện lớn, chuyện khó là chuyện mình chưa từng biết. Thì trong bất cứ chuyện gì, ôi cha thằng con ngỗ nghịch, ôi cha công việc làm ăn sao sụt sạc, ôi sao bà vợ cằn nhằn, ôi cha ông chồng, bất cứ chuyện gì, whatever, thì 333, kêu cầu Chúa ơi sao chuyện này xảy ra, sao Chúa cứu con. Tối ngày mình cứ kêu cha của mình, mà càng kêu thì Chúa càng thương, Chúa càng giải cứu. Chúa nói hãy xin sẽ được. Người Tàu có một câu rất hay: cầu nguyện nhiều thì nhận được nhiều, cầu nguyện ít thì nhận được ít, mà không cầu nguyện thì không nhận gì cả. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ơn của Chúa ban cho không xiết kể. Rồi bây giờ, không biết ngày nào Chúa cất mình đi, không biết bao giờ Chúa sẽ trở lại. Doesn't matter, chỉ vui vẻ trong Chúa, vui mừng trong Chúa luôn luôn. Vì mình biết rằng khi Chúa đến, mình khi mà Đức Chúa Giê-xu đến lần thứ nhì, không phải đến với hình ảnh bé nhỏ khiêm nhường của một em bé nằm trong máng cỏ. Nhưng lần thứ hai, Ngài sẽ đến với tư cách của một vị vua đại năng, đại quyền, chia cả thế giới ra làm hai. Người nào tin nhận Chúa, qua bên hữu, Chúa cất lên. Người nào từ chối Chúa, qua bên tả, rơi xuống địa ngục. Ông bà anh chị em đứng bên nào? Mình biết mình ở bên hữu, mình biết mình đã nhận Chúa là cha của mình, Chúa Giê-xu chết thế cho mình, là mình yên chí lớn rồi. Mình cứ cố gắng nhìn xem Chúa và bước đi, học theo Chúa từng bước. Không có gì sợ hãi hết. Ai mà còn sợ là không biết có sự cứu rỗi hôm nay, thì chắc chắn đi về thì nhớ là không bao giờ còn có chuyện đó xảy ra nữa. Để mình vững tâm vui vẻ ở trong Chúa. Rồi chúng ta cảm ơn Chúa vì đó là mạng lệnh. Chúa dạy mình trong mọi sự phải biết làm, chuyện gì cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Ngay cả khó khăn mình nói con cảm ơn Chúa trước, con không biết chuyện gì xảy ra, sao chuyện này xảy ra, nhưng mà con tin rằng Chúa biết hơn con, Chúa thương con, Chúa cho chuyện này xảy đến để mà giúp con. Thành ra con cũng cảm ơn Chúa luôn. Nói như dớt nhớ không? Chúa ban cho, Chúa lấy lại, cảm ơn Chúa. Nói được như vậy hay không? Xin Chúa cho chúng ta có thái độ biết ơn Chúa. Và điều đó là cần thiết cho chúng ta, vì khi chúng ta biết ơn Chúa thì chúng ta sẽ có được sức lực, bình an và niềm vui mỗi ngày. Tôi gửi đến ông bà chị em bài học hôm nay cũng như nhắc nhở cho chính tôi. Mong rằng bắt đầu từ đây, nhân ngày lễ tạ ơn của năm 2018, vơi đi nỗi lo lắng cuộc đời này, những cái vui buồn của đời này. Trong Thi Thiên nói rằng khóc lóc nó đến trọ ban đêm, nhưng mà sáng lại thì có sự vui mừng. Thành ra, ôi cuộc đời tạm, đừng có nắm níu cái gì đó. À, thương nhau, xí xoái, chín bỏ làm 10. Tại vì cái chuyện lớn mình có rồi. Phải không? Mình có Chúa, mình có được sự cứu rỗi. Trong tương lai Chúa rước mình về. Thôi thì ở với nhau vui vẻ đi. Xí bỏ đi ha. Đừng có cằn nhằn hay là coi cái gì nó quá nặng nề dưới trần gian này. Rồi cái mặt mày nó buồn thiêu buồn thiệu. Mặt con Chúa mà lạnh như mùa đông, rồi á, như người giám đốc của sở than, than ơi là than còn hơn người ngoại nữa. Rồi làm sao mà mình đem người khác vô với Chúa được? Xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Bắt đầu từ đây, nhớ ơn Chúa, vui vẻ, để rồi hội thánh ở đây, trong những ngày tới, trong những năm tới, sẽ là những gương mặt rạng rỡ, niềm vui từ trong lòng trào ra. Tôi chấm dứt ở đây và tôi tặng mình cho em một câu ngạn ngữ của người Anh rất là hay. Nếu trái tim của bạn là đóa hoa hồng thì lời nói của các bạn ngát mùi hương. Nếu lòng của chúng ta tràn đầy lòng biết ơn Chúa, mình nói ra lời cảm ơn Chúa không à? Nếu trái tim của chúng ta là đóa hồng thì lời của chúng ta nói sẽ thơm ngát mùi hương, giống như hồng bung ra thì mùi hương, phải không?
Beautiful.
Thôi mà ông bà chị em đứng dậy. Tôi chỉ muốn cầu nguyện như ông bà chị em trước khi chúng ta tiếp tục chương trình một lần nữa. Thank you, Mục sư Tommy. Là Cha rất yêu quý của chúng con thật là cảm ơn Chúa vô cùng trong sáng hôm nay. Chúng con được ngồi lại dưới chân của Chúa để chúng con ôn lại. Nhiều khi cuộc đời quyến rũ chúng con bởi những bận rộn và nhiều khi chúng con phải đương đầu với những khó khăn và chúng con quên mất ơn của Chúa. Chúng con quên mất lời tạ ơn Chúa vì chúng con cứ đối diện với những nan đề của mình. Cha ơi, sáng hôm nay Chúa dạy chúng con rằng mọi sự chúng con nhìn Chúa trước nhất. Nhớ đến Chúa trước nhất, để rồi Cha là đấng không tiếc mạng sống của con Ngài cho chúng con, thì há tiếc những điều khác mà không chăm sóc chúng con sao? Để rồi chúng con cứ tin cậy nơi Chúa, kêu cầu cùng Chúa, để rồi dâng hết những nan đề của chúng con lên cho Chúa, và chúng con sống bình an, vui thỏa trong gia đình, và vui thỏa trong hội thánh, vui thỏa trong chỗ làm, để rồi mọi người nhìn thấy niềm vui của chúng con ở trong Chúa, và mọi người chạy đến thèm khát niềm vui của chúng con, sự bình an trong lòng của chúng con, và họ cũng muốn chạy đến để có được điều đó. Và chúng con đã tỏa mùi hương của Chúa, chúng con đã đem sự sáng của Chúa qua đời sống của chúng con bằng đời sống tạ ơn. Chúng con biết ơn Chúa rất nhiều, nguyện Chúa cảm động lòng mỗi chúng con để chúng con vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài, luôn luôn vâng lời Chúa mà chúng con dâng lời cảm tạ Chúa từ đây cho đến khi chúng con gặp Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Cảm ơn ông bà, em gì lớn xin mời ông bà chị em ngồi.